thưa quý thính giả, kể từ hôm nay, Viện Âm Úc Châu xin được gửi tới quý vị một tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trước hết là phần giới thiệu tác phẩm của Vũ Đức Sao Biển, giúp chúng ta hiểu rõ và theo dõi tác phẩm một cách đầy đủ và thích thú hơn. Tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh đọc cho quý vị nghe.
Trên 30 năm, Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung đã đến với bạn đọc các tỉnh phía Nam, nhưng đó là một Kim Dung feuilleton, một Kim Dung tác chiến mỗi ngày khoảng 1.500 chữ để đăng trên tờ Minh Báo, một Kim Dung đi máy bay từ Hồng Kông qua Việt Nam 1.500 chữ mỗi ngày để được dịch ra Việt ngữ, đăng đại trà trên những nhật báo Sài Gòn. Đại trà này có lẽ là đại quy mô. Cái chữ này nguyên văn ở trong lời giới thiệu của Vũ Đức Sao Biển mà chúng tôi không sửa. Ngay được sự đồng ý chuyển nhượng bản quyền của nhà văn Kim Dung, chúng tôi xin dịch lại Tiếu Ngạo Giang Hồ với tham vọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu sách Việt Nam và yêu tài năng Kim Dung, một Kim Dung văn học. Khái niệm văn học ở đây gói gọn trong nghĩa ngữ văn học tiểu thuyết võ hiệp. Tiếu Ngạo Giang Hồ là tên một nhạc khúc không lời, viết cho đàn thất huyền cầm và sáo, do hai người bạn Tri Âm Tri Kỷ, Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn tức là Chánh Giáo, và Khúc Dương, trường lão của Chiêu Dương Thần Giáo, thường được gọi là Ma Giáo, viết ra và diễn tấu. Câu chuyện bắt đầu khi phái Thanh Thành của Dư Thương Hải từ Xuyên Tây xuống Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tấn công và tiêu diệt Phước Oai Tiêu Cục, đẩy chàng trai Lâm Bình Chi vào cảnh nhà tan người chết, phải xin là môn hạ của phái Hoa Sơn. Đại đệ tử phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung là một chàng trai lãng mạn, đã gây sự với phái Thanh Thành và ra tay giải cứu Nico Nghi Lâm của phái Hằng Sơn thoát khỏi con người dâm ác Điền Bác Quang. Cho nên bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phạt lên đỉnh núi sám hối một năm. Chính trong thời gian sám hối này, Lệnh Hồ Sung đã mất người tình, người bạn nhỏ Nhạc Linh San. Cô gái nông nổi này đã phụ dẫy mối tình của đại sư ca, đi theo gã mặt trắng Lâm Bình Chi điển trai và hát khúc sơn ca Phúc Kiến chị em lên núi hái trẻ.
Lệnh Hồ Sung học được của Thái sư Thúc Tổ Phong Thanh Dương chiến thi kiếm vô địch của bậc tuyển bối Độc Cô Cầu Bại, gọi là Độc Cô Cựu Kiếm. Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn cũng nuôi âm mưu chiếm đoạt bộ Tịch Tà Kiếm Phổ của dòng họ Lâm như Dư Thượng Hải, nhưng lão thi hành thủ đoạn tinh vi hơn và đã thành công. Lão tự thiến mình, tức là dẫn đao tự cung, để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, để đánh lừa dư luận, đánh lừa Tà Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, đang lăm le chiếm đoạt ngôi minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, gồm có Thái Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn. Nhạc Bất Quần chép một bản Tịch Tà Kiếm Phổ giả, tạo điều kiện cho đệ tử Tà Lãnh Thiền ăn cắp, đưa về Tung Sơn. Mặt khác, lão vu cáo cho đệ tử Lệnh Hồ Sung đã ăn cắp được Tịch Tà Kiếm Phổ và yêu cầu đồng đạo giang hồ giết hộ Lệnh Hồ Sung. Trên đường lưu lạc, Lệnh Hồ Sung đã gặp thánh cô Nhậm Doanh Doanh, con gái của giáo chủ Chiêu Dương Thần Giáo Nhậm Ngã Hành, và ngỏ hết đau thương của đời mình. Lệnh Hồ Sung tặng cho Doanh Doanh khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Họ trở thành đôi bạn rồi đôi tình nhân. Khi Lệnh Hồ Sung ngất đi, Doanh Doanh đã cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm đề nghị nhà sư Phương Chứng cứu chữa cho chàng. Còn cô tự nguyện để phái Thiếu Lâm cầm tù, đổi lấy sinh mạng cho Lệnh Hồ Xung. Khi Lệnh Hồ Xung hoàn toàn bình phục, anh quay về Giang Nam, kết giao với Quang Minh hữu sứ của Chiêu Dương Thần Giáo là Hướng Vân Thiên. Biết Hồ Xung đã học được chân truyền Độc Cô Cực Kiếm, Hướng Vân Thiên giàn cảnh cho chàng xuống đáy Tây Hồ cứu thoát giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Họ kéo nhau về đỉnh Hắc Mộc Nhai, trừng trị gã phản đồ Đông Phương bất bại. Nhậm Ngã Hành lên ngôi giáo chủ, mời Hồ Xung tham gia thần giáo, nhưng chàng bỏ đi. Chàng đi theo mối tình của Doanh Doanh.
Nhạc Bất Quần sử dụng Tịch Tà Kiếm Phổ thứ thiệt, đánh cho Tà Lãnh Thiền thua to, chiếm được ngôi minh chủ Ngũ Nhạc phái. Bỏ chữ kiếm, đúng rồi là Ngũ Nhạc kiếm phái. Lão dùng thủ đoạn tàn bạo, giết Định Nhàn và Định Giật, những người cầm đầu phái Hàng Sơn. Trước khi chết, hai lão Nico này truyền lại cho Lệnh Hồ Xung chức trưởng môn Hàng Sơn. Thế là chàng trai lên ngôi, cầm đầu một bầy nữ ni, trở thành chuyện hy hữu trong võ lâm Trung Quốc. Trong chính giáo, lẫn lộn bọn tà đạo. Trong tà giáo, lại có những người chính nhân quân tử. Kim Dung đã giải quyết vấn đề chân giả, thiện ác, chính tả ấy như thế nào? Vâng, cuộc sống vốn rất sòng phẳng. Toàn bộ những âm mưu thủ đoạn trá ngụy của nhân vật gọi là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần bị phanh phui. Lão đã bị đền tội dưới bàn tay của Nico Nghi Lâm, một người chưa bao giờ biết oán thù căm giận ai. Lâm Bình Nhi, các tiểu ngụy quân tử, cũng đã giết vợ là Nhạc Linh San, rồi sau đó nhận chịu sự trừng phạt của cuộc sống. Nhậm Ngã Hành qua đời, cái tham vọng thống nhất giang hồ của gã tan theo mây khói. Doanh Doanh trở về với Lệnh Hồ Xung, họ cưới nhau và hợp tấu Cầm Tiêu Nhạc Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, thành toàn ước mơ hạnh phúc hòa bình cho cuộc sống. Điều mà hai vị tiền bối là Lưu Chí Phong và Khúc Dương chưa làm được.
Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Kim Dung, chúng tôi gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ là một siêu phẩm. Toàn bộ tác phẩm gồm 40 chương hồi. Tuy nhiên, tác phẩm lớn không phải ở chỗ dài hơi đó. Nó lớn vì chiều sâu kiến thức hàm chứa ngay trong tác phẩm. Hai trong ba nguồn tư tưởng triết học lớn của Phương Đông, Phật giáo và Lão giáo, đã được Kim Dung hình tượng hóa và cụ thể hóa qua những hình tượng văn học. Phương Chứng đại sư của chùa Thiếu Lâm là con người tiêu biểu của tư duy thiền tông Phật giáo, với một căn bản võ công trác tuyệt, một cái tâm từ bi. Nhà sư gần như đã đóng góp phần hóa giải những hận thù, những chia rẽ sân si. Định Nhàn Định Giật của phái Hằng Sơn là một dạng Phật giáo khác, một Phật giáo nhập thể và nhập thế. Họ hàng ma, phục yêu, bằng chính cái tâm hòa bình trung chính của người tu hành. Họ áp dụng nguyên tắc nguyên lý tàng châm, tức là trong cái gối bông mềm có chứa cây kim. Họ không đánh ai, nhưng ai đánh họ thì bị kim châm, càng đánh mạnh thì vết thương càng nặng. Họ lập ra kiếm trận là để tự giữ mình, chống ngoại địch, chứ chẳng bao vây tiêu diệt ai.
Nhưng điểm đặc sắc nhất vẫn là tư duy lão trang qua đường Độc Cô Cửu Kiếm. Phong Thanh Dương đã dạy cho Lệnh Hồ Xung dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong khi kiếm được hữu chiêu, vì có chiêu thức cho nên phát ra được chiêu thức ấy, con người phải có bộ vị, có ni tức. Và quan điểm của Phong Thanh Dương là nên đánh ngay vào cái thời điểm chuẩn bị bộ vị ni tức đó. Kiếm phải phát ra theo ý, và người kiếm sĩ phát triển kiếm ý chứ không có sử dụng kiếm chiêu. Nói cách khác, người sử kiếm chứ không phải là kiếm sử người, và cần một phong thái ung dung liên tục như nước chảy mây trôi trong khi giao đấu với địch thủ. Chính cách dạy của Phong Thanh Dương lại vô cùng phù hợp với tâm tính lãng mạn của Lệnh Hồ Xung. Điều này khiến ta nhớ đến chương Thuyết Kiếm của Trang Tử. Lão Trang chủ trương vô vi, tức là không làm. Không làm nhưng có gì là không làm? Vô vi, nhi vô bất vô vi. Chính từ cái nền tảng đó mà Xuân Hương đạo trưởng của phái Võ Đang là nhân vật đại biểu cho Tưởng Lão Cha, đã gắn bó với cuộc đời mình, với sự thịnh suy, hưng vong của võ lâm Trung Quốc. Cũng chính nên trên nền tảng đó, có một cuộc đấu kiếm kỳ lạ đã xảy ra giữa Lệnh Hồ Sung và Xuân Hư. Đôi bên đấu kiếm mà không cần đến kiếm, chỉ lấy mắt ngó nhau, mà cuối cùng Xuân Hư đành nhượng bộ.
Tiếng Họ Giang Hồ lặng lẽ dắt người đọc đi vào cuộc hành trình tìm về những suối nguồn tư tưởng của phương Đông, một phương Đông lãng mạn bay bổng. Khi lên cao 9.000 dặm, nương mây cưỡi gió mà bay, như Trang Tử đã viết trong Nam Hoa Kinh. Tiếu Ngạo Giang Hồ có cái u uẩn trầm mặc đầy suy niệm của những ngôi chùa, những đạo quan, những rừng tùng bách, bóng trăng sáng trên Trường Giang, cơn mưa tuyết mùa đông trên Ngọc Nữ Phong. Xuyên suốt tác phẩm là tiếng đàn, tiếng sáo của khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, tiếng ca buồn của Mạc Đại Tiên Sinh trong khúc Tiêu Thương Dạ Vũ. Tác phẩm còn là sự tập hợp của nhiều kiến thức về y học, dược học, địa lý học, tiểu học, giải phẫu học, võ học và xã hội học. Chính nhờ đọc tác phẩm này, chúng ta mới biết người Tứ Xuyên luôn luôn bịt khăn trắng trên đầu, tục lệ có từ 2.000 năm trước khi để tang con người huyền thoại Khổng Minh. Trong kỹ thuật kết cấu tiểu thuyết, có thể coi Tiếu Ngạo Giang Hồ như một kịch bản phim với những đoạn chuyển cảnh nhanh và rất hợp lý. Những mâu thuẫn chiều sâu trong nội tâm của các nhân vật kết hợp với những mâu thuẫn chiều dài trong sự đấu tranh trong âm mưu, trong thủ đoạn của các môn phái, tạo cho cốt truyện những tình huống nghẹt thở, khiến người đọc càng đọc càng cảm thấy bị cuốn hút, say sưa. Kim Dung đã giải quyết hợp lý các mâu thuẫn đó, khiến người đọc thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc.
Có những điều mà ta nghĩ rằng không bao giờ có thật trên đời lại xảy ra cho tác phẩm của Kim Dung một cách hợp lý và tràn đầy đạo lý. Cơ duyên nào đã đưa một nữ ni thánh thiện trong như ngọc mới 16 tuổi lại dấn thân vào nơi ô uế phức tạp nhất là một động điếm quần ngọc dưới chân Hành Sơn để cứu mạng Lệnh Hồ Sung? Cô đã bồng chàng lãng tử thanh danh tàn tạ ấy ra khỏi vùng hoang sơn giã lĩnh, chấp nhận phạm giới cấm khi ăn trộm dưa hấu để có thức ăn cho chàng. Tụng kinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát cầu xin cho chàng tai qua nạn khỏi. Lạ thay, lời kinh trang nghiêm của Phật giáo lại được đọc với một hơi thở từ một trái tim tràn đầy tình yêu và đức hy sinh. Cơ duyên nào đã đưa đẩy một nàng nhạc Linh San mới 16 tuổi say mê cái mã đẹp trai của Lâm Bình Chi và dễ dàng phụ dẫy thâm tình ban đầu mà cô đã dành cho Lệnh Hồ Sung, cho đến khi lấy Lâm Bình Chi, nhận ra bản chất tàn bạo của gã, cô mới hối hận vì đã đánh mất một báu vật trên đời. Cơ duyên nào đã đến với thánh cùng Nhậm Doanh Doanh ở ẩn trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương mà nhặt được một chàng Lệnh Hồ Sung ốm o bệnh hoạn và khám phá ra được đó là người đàn ông anh hùng trung thực có bản sắc nhất giữa cuộc đời này? Từ bỏ ngôi vị cao quý nhất, cô gái xinh đẹp thông minh 17 tuổi ấy đi theo chàng trai, bắt ếch nuôi chàng, đánh đàn ru chàng ngủ, và khi chàng kiệt sức thì cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm, chấp nhận cho phái Thiếu Lâm cầm tù để đổi lấy sự sống cho người yêu dấu. Đó là 3 dạng tình yêu trên đời: một tình yêu nói không thành lời do sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và thế lực; một tình yêu thực dụng vì sự hào nhoáng bề ngoài mà không thấy rõ được bản chất ở bên trong; và một tình yêu chân chính vì khám phá được chất ngọc ở bên trong mà không cần chú ý đến là con người bên ngoài ốm o tàn tạ. Kim Dung không lên gân bình luận phê phán, ông chỉ tường thuật và chúng ta hiểu.
Tiếng Ngạo Giang Hồ đã được hiện thực hóa thành tác phẩm điện ảnh với Lữ Tụng Hiền vai Lệnh Hồ Sung, Lương Bội Linh vai Nhậm Doanh Doanh, Trần Thiếu Hà vai Nhạc Linh San. Bộ sách này ra đời cung cấp thêm cho các bạn một tác phẩm văn học, và chắc chắn càng đọc sâu, các bạn càng tưởng tượng ra nhiều điều không thể có trong tác phẩm điện ảnh. Như trên đã nói, chúng tôi mong giới thiệu với các bạn một Kim Dung văn học. Tác phẩm được Kim Dung viết từ năm 1963, được chính tác giả biên tập và chỉnh lý lại từ năm 1980. Bản in mà chúng tôi đang dịch do Minh Hà Xã xuất bản hữu hạn công ty, in vào tháng 8 năm 1977 tại Hồng Kông. Trước đó, Hà Nam xuất bản xã, Bắc Kinh ấn thư cục cũng đã có những bản in Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng tác giả Kim Dung chỉ đồng ý cho chúng tôi dịch thuật theo bản in của Minh Hà Xã. Nhóm dịch thuật đã làm việc nghiêm túc với tinh thần thực sự cầu tiến, bám sát nguyên tác do Kim Dung tiên sinh chuyển giao và chuyển ngữ, bằng một văn phong gần gũi nhất với đại đa số bạn đọc. Có những cụm từ ngữ Hán Việt chỉ ngoại hiệu, võ công, tên sách, tên thuốc sẽ được chúng tôi giữ nguyên văn, vì có dịch thì cũng không dịch hết ý. Có những cụm từ ngữ thoá mạ trong hệ thống ngôn ngữ của bọn hào sĩ giang hồ thì tùy theo trường hợp, chúng tôi sẽ giữ nguyên hoặc dịch sát nghĩa, hoặc dùng một cụm từ ngữ thuần Việt tương đương.
Nguyên tác Tiếu Ngạo Giang Hồ do Minh Hà Xã in năm 1977 này có nhiều mới lạ so với Tiếu Ngạo Giang Hồ trên báo chí Sài Gòn trước đây. Kim Dung đã mạnh dạn cắt bỏ một số đoạn mà ông xét thấy là không cần thiết. Thí dụ như ông đã cắt bỏ khoảng 3.000 chữ ngay trong hồi thứ nhất, có nội dung giới thiệu về quan hệ gia tộc, võ công, sự nghiệp kinh doanh và oai lực của Phước Oai Tiêu Cục tại thành Phúc Châu. Ông bỏ hẳn đoạn Nhạc Linh San trong với cô gái bán rượu xấu xí cứu Lâm Bình Chi bằng cách cho chàng uống rượu pha thuốc có dược tính thật mạnh, mà viết hẳn một đoạn mới với những tình tiết hợp lý hơn, hấp dẫn hơn. Ông cẩn thận ra từng câu, chỉnh từng ý, xem lại từng tình huống tiểu thuyết. Ngày trước ông đã để lại cho Đại Tung Dương Thủ Phí Bân của phái Tung Sơn chết đi rồi sống lại. Bây giờ không có tình huống đáng tiếc ấy nữa, cho nên bản dịch của chúng tôi trên nền tảng nguyên tác Tiếu Ngạo Giang Hồ do Minh Hà Xã in là một bản dịch mới lạ. Một chương hồi trong nguyên tác của Kim Dung rất dài, chúng tôi xin phép được cắt những chương hồi ấy thành những hồi ngắn hơn và chọn một nội dung chính để đặt tên cho hồi mới ấy. Thí dụ như chương hồi 1 của tác giả được đặt tên là Diệt Môn, tức là tiêu diệt một môn phái, sẽ được chúng tôi cắt ra thành 4 hồi với tên gọi mới. Hồi thứ nhất, Thành Phúc Châu phát sinh trọng án. Hồi thứ nhì, Tổng Tiêu Đầu mở cuộc điều tra. Hồi thứ ba, Tồi Tâm Trưởng giết người không để vết. Và hồi thứ tư, Phái Thanh Thành bức hại Lâm gia. Chúng tôi hy vọng cách làm này giúp bạn đọc nắm được nội dung nhanh hơn và kỹ hơn.
Dịch văn Kim Dung không khó, nhưng hoàn toàn không dễ. Tác giả thường có khuynh hướng dùng hai nhóm chữ diễn tả chung một ý, nằm đầu câu hoặc cuối câu. Có một nhóm chữ khác chen vào khoảng giữa. Trong trường hợp này, chúng tôi tước bỏ bớt nhóm chữ hoặc đưa vị trí nhóm chữ ấy đến gần với nhóm chữ đứng trước nó mà vẫn không ảnh hưởng đến đại cục. Văn của Kim Dung cũng có những từ ngữ rất lạ, khó tìm ra được trong một số các từ điển Trung Việt phổ thông. Văn Kim Dung còn rất giàu thành ngữ, tục ngữ, thơ ca. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ phiên âm Hán Việt rồi sau đó mới dịch nghĩa hoặc dịch thành thơ để cho các bạn dễ đọc. Nhà xuất bản và nhóm dịch thuật rất hân hoan đón nhận những lời góp ý, chỉ giáo của toàn thể bạn đọc. Chắc chắn, bản dịch không thể tránh khỏi những sơ sót, dù khát vọng của chúng tôi là mong muốn giới thiệu với các bạn một Kim Dung văn học qua Tiếu Ngạo Giang Hồ. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính mời các bạn phiêu du vào cung đàn, điệu sáo của nhạc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, siêu phẩm tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.
Hồi thứ nhất, Thành Phúc Châu phát sinh trọng án. Làn gió mát ru êm cành liễu, hương hoa thơm say đắm lòng người. Tiết trời vào xuân, ánh xuân quang rực rỡ khắp miền Nam. Trên con đường rộng, lót đá xanh trải thẳng đến cửa Tây phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Tòa là một tòa nhà có lối kiến trúc rất hùng vĩ. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên. Trên đầu mỗi trụ cắm một lá cờ xanh, cao đến hai trượng, bay phất phới trong gió. Lá cờ bên mặt theo hình một con sư tử bằng chỉ vàng, đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Khi lá cờ bay, hình ảnh của sư tử trông sống động như thật. Trên đỉnh đầu sư tử thì hai bên có thêu một cặp rơi, mà tơ ngũ sắc đang tung cánh bay lượn. Lá cờ bên trái thêu bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục bằng chỉ đen, đường cong nét thẳng hùng mạnh phi phàm. Cổng chính của tòa nhà có sơn màu đỏ, những chiếc đinh đồng lớn bằng chén uống trà được dính vào, tỏa ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng có treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng, cũng để bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục. Bên dưới có chùa thêm hai chữ nhỏ tổng hiệu. Phía trong cổng bày hai chiếc trường kỳ, tám hán tử ngồi phân ra hai bên, tất cả đều vai nở lưng ngay, thể hiện khí phách dũng mãnh.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa rộn ràng phía hậu viện, tám vị hán tử nhất tề đứng dậy chạy ra cổng chính. Thấy ở cửa Tây Tiêu Cục có năm kỵ mã chạy ra, xông thẳng đến chiếc cổng chính. Dẫn đầu là một con bạch mã, yên ngựa và bàn đạp đều gắn lục lạc, reo lên leng keng. Trên yên là một chàng thiếu niên mặc áo gấm, khoảng 18-19 tuổi. Trên vai trái chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn, lưng đeo bảo kiếm, vai khoác trường cung. Theo sau chàng là bốn kỵ mã cùng mã áo ngắn màu xanh. Cả năm người cùng cưỡi ngựa phóng ra cửa Tiêu Cục. Ba trong tám hán tử cùng thốt lên:
Thiếu tiểu đầu lại đi săn rồi.
Chàng thiếu niên cười ha hả, vùng roi ngựa lên đánh vụt một tiếng trong không trung. Con bạch mã ngẩng cao đầu hí vang, phóng nhanh trên con đường rộng lót đá xanh. Một hán tử dặn với theo:
Hôm nay sử tiêu đầu phải đem cho cái đầu heo rừng về để anh em nhậu một trận túy lý nghe không?
Một hán tử khoảng 40 tuổi cười nói thêm:
Một sợi ở lông đuôi heo rừng cũng không thể thiếu nha bằng hữu, nhưng mà trước tiên đừng có uống rượu nhiều nha, hãy để bụng về ban thịt heo rừng cho đã nhờ.
Mọi người cùng cười ồ lên. Năm kỵ mã đã chạy xa rồi. Năm kỵ mã cùng ra khỏi thành. Thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi nhẹ nhàng thúc hai đùi vào hông ngựa. Bốn vó bạch mã phi nhanh cuồn cuộn phóng thẳng về phía trước. Trong chốc lát, bốn kỵ mã đã bị bỏ xa phía sau. Lâm Bình Chi cho ngựa đi dọc sườn núi, thả chim ưng bay thẳng vào rừng. Một cặp thỏ vàng phóng ra, chàng lấy trường cung trên vai xuống, móc một mũi tên ở trong túi ra đeo bên yên ngựa ra, dừng cung lắp tên bắn nghe soạt một tiếng. Một con thỏ lông vàng trúng tên ở đầu ngã lăn ra, còn con kia lập tức chạy trốn vào bụi rậm không thấy đâu nữa. Trịnh tiêu đầu rồi ngựa đến cười trầm trồ:
Thiếu tiêu đầu, hảo tiếng pháp, hảo tiếng pháp.
Bỗng nghe tiếng gã cầm cờ hiệu Bạch Nhị ở trong mé trái khu rừng gọi lớn:
Thiếu tiêu đầu, lại đây mau lên, chỗ này có gà rừng.
Lâm Bình Chi phóng ngựa đến, chỉ thấy một con dã kê ở trong rừng bay ra. Nó thấy chàng đuổi theo, liền cắm đầu bay nhanh. Chàng bắn thêm một phát nhưng không trúng. Lâm Bình Chi liền vung roi ngựa đánh vút một cái vào khoảng không. Con gà rừng bị trúng roi rơi xuống, những sợi lông ngũ sắc rụng bay tả tươi trong gió. Cả năm người cùng cười rộ. Sử tiêu đầu tấm tắc khen:
Đừng nói là gà rừng, đến chim đại bàng cũng phải nhào xuống với phát roi này của thiếu tiêu đầu.
Năm người cùng ở trong rừng truy đuổi chim thú. Sử Trịnh, hai vị tiêu đầu và Bạch Nhị, Trần Thất hiểu là thiếu tiêu đầu đang cao hứng nên đuổi mương thú đến gần chàng để chàng tha hồ săn bắn. Họ có cơ hội tốt cũng không xuống tay. Cuộc săn kéo dài hơn hai canh giờ. Lâm Bình Chi săn thêm được hai con thỏ và hai con gà rừng nữa, nhưng chưa săn được con thú nào lớn cả như heo rừng hưu nai, nên lòng chưa thỏa mãn, bèn nói:
Chúng ta đến ngọn núi phía trước để lùng tiếp đi.
Sử tiêu đầu nghĩ thầm:
Quả núi bên kia với cái bản tính hiếu thắng của thiếu tiêu đầu, thì có săn đến tối mịt cũng chưa chịu về đâu. Chúng ta tìm cách quay về thôi, kẻo lại phải nghe phu nhân quở trách mất.
Lão bèn nói:
Dạ, trời sắp tối rồi, núi bên kia lại có nhiều đá lởm chởm, sợ lầm hư vó của con bạch mã mất. Để đến sáng mai chúng ta dậy sớm lại tiếp tục đi săn heo rừng. Thiếu tiêu đầu nghĩ sao?
Lão biết dù nói như thế nào cũng khó lay chuyển được tính khí của thiếu tiêu đầu, nhưng chàng lại vô cùng yêu quý con bạch mã nên không thể để nó bị tổn thương. Đây là giống ngựa danh tiếng của nước Đại Uyển, món quà do bà ngoại của Lâm Bình Chi ở Lạc Dương tặng nhân sinh nhật lần thứ 17 của chàng cách đây 2 năm. Quả nhiên, khi nghe chuyện có thể tổn thương chân ngựa, Lâm Bình Chi liền vỗ vào đầu ngựa nói.
Con tiểu tuyết long của ta nó thông minh lắm, không dẫm phải đá nhọn đâu. Nhưng mà chỉ sợ 4 con ngựa của các ngươi thì không được như vậy. Thôi được, chúng ta quay về thôi, kẻo đít của gã Trần Thất bể mất.
5 người cùng cười rộ, quay đầu ngựa lại. Lâm Bình Chi trong ngựa phóng nhanh, nhưng không đi theo đường cũ mà đi về hướng bắc. Chàng cho ngựa phi nhanh một mạch cho thỏa thích, rồi mới ghìm cương cho ngựa đi thong thả. Bỗng thấy bên vệ đường phía trước có treo một tấm biển chào mời khách uống rượu. Trịnh Tiêu Đầu đề nghị.
À, Thiếu Tiêu Đầu à, chúng ta vô đây uống mấy rượu nữa không? Có thịt thỏ, có thịt gà rừng tươi, mà nướng lên nhắm với rượu thì thiệt là tuyệt vời đó, Thiếu Tiêu Đầu à.
Lâm Bình Chi cười nói.
Té ra người đi săn với ta là chuyện giả, còn uống rượu là chuyện thật phải không? Nếu không cho ngươi uống thỏa thích, thì ngày mai lại vênh mặt, không chịu đi với ta nữa chứ gì, hả?
Chàng nhảy phóc xuống khỏi yên ngựa, rồi khoan thai bước vào quán rượu. Bình thường, lão chủ quán rượu họ Thái đã sớm chạy ra đón lấy dây cương từ tay chàng, rồi đưa lời tâng bốc.
Ừ, hôm nay Thiếu Tiêu Đầu lại săn được nhiều thịt rừng, đúng là một tay thiện xạ, thế gian hãn hữu đấy ạ.
Nhưng lần này, đến trước cửa tiệm vẫn thấy bên trong rất vắng lặng. Chàng chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đứng bên lò cất rượu, đầu thắt 2 bím tóc và cài 2 dây thoa, mặt hướng vào phía trong. Biết có người đến cũng không buồn quay ra nhìn. Trịnh Tiêu Đầu gọi.
Lão Thái đâu? Sao không ra buộc ngựa hả?
Bạch Nhị Trần Thất kéo ghế dài ra, dùng tay áo phủi bụi, mời Lâm Bình Chi ngồi. 2 Tiêu Đầu sự Trịnh ngồi phía dưới để bồi tiếp. 2 gã cầm cờ Bạch Nhị Trần Thất ngồi sang một bàn khác. Bên trong quán bỗng có tiếng người ho húng hắng. Một lão già râu tóc bạc phơ bước ra chào khách.
Dạ, khách quan xin mời ngồi. À, có dùng rượu không ạ?
Giọng nói của lão mang sắc thái phương Bắc. Trịnh Tiêu Đầu gằn giọng.
Không uống rượu, không lẽ uống trà hả? Trước hết hãy mang 3 cân trúc diệp thanh ra đây. Lão Thái đi đâu rồi? Sao? Tiệm rượu này đổi chủ rồi phải không?
Lão già nói.
Ừ, dạ, vâng ạ. À,
Nguyễn Nhi, đem ra 3 cân trúc diệp thanh đi con.
Lão nói tiếp.
Dạ, không giấu gì có vị khách quan. Tiểu lão họ Tát vốn là người ở đây, nhưng từ nhỏ đã phải đi nơi khác buôn bán kiếm sống. Con trai mấy con dâu của lão đều chết cả rồi, làm lão buồn vô hạn. Thì nghĩ đến cái câu lá rụng về cội, nên mới dẫn đứa cháu nội trở về quê cũ đấy ạ. Xa quê đã hơn 40 năm rồi, bà con bạn bè không còn ai nữa. Vừa may lão Thái không muốn buồn bán nữa, nên đã sang tiệm rượu này lại cho lão với giá là 30 lạng bạc đấy ạ. Ôi, rốt cục thì quay về cố hương, nghe nhiều người kể chuyện quê nhà, tiểu lão không còn thích thú mà lòng lại hổ thẹn vô cùng. Tiểu lão thật không biết nói gì hơn nữa.
Thiếu nữ mặc áo xanh cúi mặt xuống, bưng một cái bàn gỗ đặt trước mặt bọn Lâm Bình Chi. Nàng sắp chén đũa và 3 hũ rượu trên bàn, rồi cúi đầu thối lui, không hề liếc mắt nhìn các vị khách dù chỉ một lần. Lâm Bình Chi thấy thân hình thiếu nữ thướt tha, nhưng nước da đen đúa, mặt lại rũ chằng rũ chịt nên dung mạo rất xấu. Chàng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu, nên cử chỉ còn cứng nhắc, rồi không để ý đến nữa. Sử Tiêu Đầu cầm 1 con gà rừng và 1 con thỏ đưa cho lão Tát và bảo.
Này, đem bỏ vào rửa cho thật sạch, rồi làm thành 2 món cho ta nghe chưa?
Các vị muốn uống rượu thì trước tiên xin dùng tạm 1 lít thịt bò, đậu phụng, đậu răng ngựa.